Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 12, dương lịch 2015, tức ngày 1 tháng 11, âm lịch Ất Mùi. Thưa quý thính giả, hôm qua, toàn thế giới kỷ niệm lần thứ 67 Ngày Nhân quyền Quốc tế. Riêng trên quê hương Việt Nam, thì nhân quyền ngày càng bị chà đạp, bắt bớ, đàn áp, khủng bố những ai đòi hỏi nhân quyền, dân chủ. Tại Hà Nội, Ngày Nhân quyền Quốc tế là sự xuống đường của hàng trăm dân oan ba miền Trung Nam Bắc biểu tình tuần hành lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Những biểu ngữ đã dâng cao trên hồ Hoàn Kiếm và trên đường phố, đà đảo công an, tra tấn, đánh đập, bức cung người dân vô tội, bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, vân vân. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một trong những luật sư binh vực cho nhân quyền, bị công an hành hung đánh đập. Bên trời Âu, cơ sở quê mẹ và Ủy ban bảo vệ quyền lợi người Việt Nam cùng với tổ chức phi chính phủ Diễn đàn Châu Âu về bất bao dung tôn giáo APRID tổ chức cuộc hội luận tại Quốc hội Châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ đúng vào sáng ngày thứ Năm 10 tháng 12. Xin mời quý khán giả nghe bản tin này.
Nhân kỷ niệm lần thứ 67 Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12 năm nay, cơ sở quê mẹ và Diễn đàn Châu Âu về bất bao dung tôn giáo APRID tổ chức cuộc hội luận tại Quốc hội Châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ vào sáng ngày thứ Năm 10 tháng 12. Hội luận mang chủ đề tôn giáo, an ninh và nhân quyền. Làm sao bảo vệ tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, để qua đó bảo vệ quyền con người và các cộng đồng dân tộc trong một thế giới đầy bạo động, cực đoan, đạo đức giả và nạn khủng bố. Các khách mời quốc tế thuyết trình gồm có Tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Tiến sĩ Kishan Manocha, cố vấn đặc biệt về tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, Giáo sư Cole Durham, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Pháp luật và Tôn giáo Hoa Kỳ, dân biểu Quốc hội Châu Âu Andrew Luer, thuộc Liên nhóm Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng. Cuộc hội luận đặt dưới sự bảo trợ của dân biểu Emma Brock, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Châu Âu. Cơ sở quê mẹ là thành viên sáng lập tổ chức phi chính phủ Diễn đàn Châu Âu về bất bao dung tôn giáo, gọi là APRID, bao gồm các đại biểu Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Tin Lành và Bà Hai, hình thành từ năm 2006 để thúc đẩy Liên Âu lưu tâm và có chính sách toàn cầu bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Sau 7 năm hoạt động và vận động, thành quả đưa tới rất vẻ vang, là kể từ tháng 6 năm 2013, Liên Âu mới có chính sách bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới khi chính thức thông qua bản Đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu, gọi tắt là Đường hướng chỉ đạo. Đây là văn kiện quan trọng về chính sách đối ngoại trên hướng chiến lược của Liên Âu ở phạm vi tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Công cụ dành cho các viên chức Liên Âu tại hơn 100 tòa đại sứ trên toàn thế giới nhằm bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo. Từ đó đến nay, công tác của tổ chức phi chính phủ Diễn đàn Châu Âu về bất bao dung tôn giáo EPRIT là hình thành phúc trình hàng năm tình trạng đàn áp tôn giáo trên thế giới, đặc biệt tại Á Châu và Việt Nam. Một công tác khác là tham gia giảng dạy các khóa huấn luyện cho các nhà ngoại giao do Bộ Ngoại giao Liên Âu tổ chức hàng năm tại Quốc hội Châu Âu. Khóa học tập trung vào hiện tình đàn áp tôn giáo, các sắc luật địa phương trái chống với Công ước Liên Hợp Quốc về nhân quyền và phương cách giúp đỡ các nạn nhân. Hai khóa huấn luyện đã khởi đầu năm ngoái và năm nay. Huấn luyện các nhà ngoại giao Liên Âu về vấn đề đàn áp tôn giáo trên thế giới, để áp dụng bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu là chính sách mới về tôn giáo của Liên Âu. Bộ Ngoại giao Liên Âu đã tổ chức một khóa huấn luyện nhân quyền cho các nhà ngoại giao Liên Âu lần đầu tiên tháng 11 năm ngoái 2014. Các nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Liên Âu tại 17 quốc gia trong thế giới về tham dự. Chủ đề khóa huấn luyện năm ngoái là thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Bộ Ngoại giao Liên Âu hướng dẫn và giải thích chính sách mới của Liên Âu thông qua đường hướng chỉ đạo. Về phần thực tập, Bộ mời tổ chức phi chính phủ Diễn đàn Châu Âu về bất bao dung và kỳ thị tôn giáo, mà cơ sở quê mẹ là sáng lập viên, phụ trách huấn luyện những phương thức cụ thể trên thực địa, tập trung vào 7 quốc gia có vấn đề đàn áp tôn giáo là Burma, Eritrea, Indonesia, Iran, Nga, Uzbekistan, Việt Nam và Yemen. Bà Penelope Faulkner, Ý Lan, thay mặt cơ sở quê mẹ và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, thuyết giảng tại khóa huấn luyện năm ngoái 2014, qua trường hợp cụ thể của Hòa Thượng Thích Thanh Quang bị sách nhiễu tại Chùa Giác Minh ở thành phố Đà Nẵng liên tiếp trong nhiều năm. Năm nay, 2015, vào ngày 20 tháng 11, Bộ Ngoại giao Liên Âu tiếp tục mời bà Penelope Faulkner, Ý Lan, thuyết giảng về các bộ luật tôn giáo trên thế giới trái chống với các công ước Liên Hợp Quốc về nhân quyền. Đặc biệt tại Việt Nam, bà trình bày dự luật mới về tự do và tín ngưỡng sau 5 lần sửa chữa để thông qua trước Quốc hội. Từ 30 quốc gia Á, Âu, Mỹ, các nhà ngoại giao Liên Âu được gửi về tham dự, kể cả nhiệm sở Liên Âu tại Việt Nam. Chủ đề học tập năm nay là nhân quyền và dân chủ hóa trong công tác đối ngoại của Liên Âu, để làm sao thi hành đường hướng chỉ đạo Liên Âu trong việc thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.
Tiếng nói nhân quyền đã cất lên từ Hà Nội, từ Quốc hội Châu Âu, nhưng ngay ở Thừa Thiên Huế, công an cũng đàn áp, khủng bố, ngăn cấm đại lễ hiệp kỳ, chư lịch đại tổ sư, chư tánh thực đạo, chư tiền bối hữu công, chư anh hùng tự sĩ đã bỏ mình vì đại nghĩa dân tộc, được tổ chức một tuần lễ trước đó tại tu viện Long Khoang hôm 4 tháng 12. Xin mời quý khán giả nghe bản tường trình từ Huế.
Mặc bao khó khăn, cấm đoán, hăm dọa và khủng bố, gần 1.000 Phật tử tham dự lễ hiệp kỳ tại Thư viện Long Quang, Huế.
Trước sự hăm dọa, cấm đoán, ngăn chặn và khủng bố của nhà cầm quyền và công an Thừa Thiên Huế, tưởng rằng đại lễ hiệp kỳ chư lịch đại tổ sư, chư thánh tử đạo, chư tiền bối hữu công, chư anh hùng tử sĩ đã bỏ mình vì đại nghĩa dân tộc, được tổ chức hàng năm tại Thư viện Long Quang, tỉnh Thừa Thiên Huế, không thể nào thực hiện. Nhưng không,
Phật tử Huế đã ngang nhiên trước bao thách thức. Gần 1.000 người về Thư viện Long Quang tham dự đại lễ, chư tăng ni cùng Phật tử và gia đình Phật tử hiện diện cùng với người vừa khuất mạch là Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, cố viện trưởng Viện Hóa đạo, tiếp nối truyền thống nhớ ơn tiền nhân từng đổ xương máu, mồ hôi, nước mắt và tâm thần dựng xây nền đạo Phật Việt suốt hơn 2.000 năm qua.
Đối với người đã chết ta nhớ ơn, đối với người sống ta biết sám hối lỗi lầm, để tạ ơn, làm cho thế giới hiện hiện cõi an bình, huynh đệ, đó là nội dung của hiệp kỵ mà Phật tử Huế vừa đứng dậy hôm 4 tháng 12, cất cao tiếng nói không phụ ơn người và đời.
Nhà cầm quyền Thừa Thiên Huế đã tung tin đại lễ hiệp kỵ sẽ là đại hội khoán đại kỳ 10 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhằm lấy cớ cấm cản sinh hoạt tôn giáo, nhưng từ bản chất vốn đã là chủ trương tiêu diệt tôn giáo của chủ nghĩa vô thần cộng sản. Trong số 16 vị hòa thượng, thượng tọa, ni sư, cư sĩ thuộc ban chỉ đạo Viện Hóa đạo, chỉ có 5 thành viên có mặt nhờ lên đường sớm về Huế. 11 vị còn lại bị đặt trong tình trạng quản thúc tại gia suốt mấy ngày đầu tháng 12, kể cả hòa thượng Thích Thanh Quang, quyền viện trưởng Viện Hóa đạo.
Sau đây là toàn văn bản tường trình đại lễ hiệp kỵ của Viện Hóa đạo.
Ngày 23 tháng 10 âm lịch, tức 4 tháng 12 2015 là ngày hiệp kỵ chư lịch đại tổ sư, chư anh linh thánh tử đạo, chư tiền bối hữu công, chư anh linh tử sĩ vì đại nghĩa dân tộc. Đây là ngày hiệp kỵ truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đã tổ chức tại tu viện Long Quang, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi đặt văn phòng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Hàng năm có từ 2 đến 3 ngàn Phật tử tham dự. Đặc biệt năm nay, Đức Đại Ngũ Tăng Thống ban hành giáo chỉ số 14 ngày 9 tháng 8 2015, giao cho ban chỉ đạo Viện Hóa đạo tùy nghi tổ chức đại hội khoáng đại kỳ 10 Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, với hai mục tiêu chính là tu chỉnh hiến chương và kiện toàn nhân sự hội đồng lưỡng viện cho nhiệm kỳ mới. Dựa vào thông tin này, nhà cầm quyền cộng sản đã ra tay ngăn chặn, hăm dọa, khủng bố trước ngày đại lễ hiệp kỳ, nhưng thực chất là ngăn cản đại hội khoáng đại kỳ 10 Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Chúng tôi cũng ghi nhận thêm là trong ngày 2 tháng 12, tức 21 tháng 10 âm lịch, các ni cô ở chùa Kim Quang, tỉnh Quảng Nam, đệ tử của cố hòa thượng viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Như Đạt về tu viện Long Quang để lo hiệp kỵ, nhưng đã bị chính quyền sở tại trục xuất về ngay trong ngày, không cho ở lại Huế. Một số huynh trưởng cốt cán tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng bị chính quyền mời làm việc và bắt cam kết không đi dự lễ, nhưng các huynh trưởng đã phản đối, không cho đi thì thôi, chúng tôi không cam kết gì hết.
Tình hình đại lễ hiệp kỵ do sự ngăn chặn, hăm dọa và khủng bố thô bạo nêu trên, nên nhìn chung số người tham dự bị giảm sút, đặc biệt vắng mặt nhiều vị lãnh đạo giáo hội trung ương lẫn địa phương và các Phật tử cốt cán thân cận tu viện Long Quang. Tuy nhiên, gần 1.000 người tham dự nhờ cách tổ chức khéo léo của Thượng tọa Thích Minh Quang, chánh văn phòng Viện Hóa đạo, trụ trì tu viện Long Quang cùng chư tăng thuộc tu viện, dưới sự chỉ đạo của chư tôn hội đồng lưỡng viện, đã nhờ lên đường từ nhiều ngày trước nên có mặt.
Hòa thượng Thích Nhật Ban, chánh đại diện miền Đồng Nai, hòa thượng Thích Nguyên Lý, tổng vụ trưởng tổng vụ tài chánh, kiêm tổng vụ trưởng tổng vụ từ thiện xã hội, hòa thượng Thích Chân Tâm, tổng vụ trưởng tổng vụ giáo dục, hòa thượng Thích Chí Viên, tổng vụ trưởng tổng vụ văn hóa, hòa thượng Thích Quảng Tôn, chánh đại diện miền Quảng Đức, hòa thượng Thích Chánh Niệm, tổng vụ trưởng tổng vụ nghi lễ.
Phối hợp với sự điều động của một số thành viên ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, một số thành viên đạo tràng Long Quang cùng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Khánh Hòa, Nha Trang, đã làm cho buổi lễ trở nên trang nghiêm và xúc động trước hàng trăm công an theo dõi nghiêm ngặt, quay phim và chụp ảnh từng người. Đúng 9:30 sáng, chư tăng tu viện Long Quang đã cung thỉnh hội đồng lưỡng viện, quan lâm chánh điện trước hàng rào danh dự của Phật tử các giới. Dưới tăng lòng uy nghi, hòa thượng chủ sám Thích Nhật Ban dẫn đầu chư tăng vào chánh điện, đồng niêm hương lễ Phật.
10 sáng, hòa thượng chủ sám cùng chư tôn túc được cung thỉnh qua tổ đường để chính thức cử hành đại lễ. Sau phần dâng hương đảnh lễ, hòa thượng chủ sám cùng chư tôn túc và đồng bào Phật tử dành 3 phút tưởng niệm công đức chư lịch đại tổ sư, chư anh linh thánh tử đạo, chư tiền bối hữu công, chư anh linh anh hùng tử sĩ bỏ mình vì đại nghĩa dân tộc, đặc biệt là tưởng niệm giác linh cố đại lão hòa thượng viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Như Đạt, người đã hết lòng vì đạo, vì đời, ra đi khi ước nguyện chưa thành. Tiếp theo là một phút cầu nguyện dâng lên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và những người vì đại nghĩa dân tộc đang chịu sự tù đầy áp bức, cầu nguyện cho một ngày dân tộc quang phục và đạo pháp xương mình. Đặc biệt và cảm động nhất là phút nhập từ bi quán để gửi năng lực cầu nguyện đến tổ hợp luật sư The Hamilton Law Firm, Hòa thượng Thích Huyền Việt, giáo sư Võ Văn Ái, nữ sĩ Ỷ Lan đang dấn thân vì công lý để bảo vệ pháp lý Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước sự lũng đoạn và phá hoại của nhóm thừa sai thế quyền, đồng thời làm sáng tỏ các vấn nạn của giáo hội ở hải ngoại trước pháp luật Hoa Kỳ do sư giác đẳng gây ra.
10:30, ban nghi lễ tiến hành nghi thức hiệp kỵ với tiếng kinh cầu của chư tăng ni Phật tử vang vọng suốt dòng sông Bồ. Trong khi đó, chư tôn hội đồng lưỡng viện an nhiên đặt vòng hoa và đảnh lễ cố đại lão hòa thượng viện trưởng Viện Hóa đạo tại bảo đình của ngài cạnh dòng sông Thơ Mộng. 11:00 là phần hồi hướng kết thúc đại lễ hiệp kỵ hoàn mãn hào hùng trước muôn vàn khó khăn và áp bức. Chư tôn đức, đồng bào Phật tử các giới thọ trai thăm hỏi nhau, ngậm ngùi tưởng nhớ những người không về được tu viện Long Quang. cả trong công an cũng hòa nhập vào buổi thọ trai với lòng từ bi của chư tăng và Phật tử. 14 giờ chiều, chư Tôn Đức và Phật tử phương xa lưu luyến giả từ thư viện Long Quang hẹn ngày tái ngộ.
Dù Huế vào mùa mưa, nhưng hôm hiệp kỵ, trời rất đẹp, phất phới những hàng cờ Phật giáo thắm sắc chen giữa muôn hoa tươi thắm. Có chút gì không đẹp là sự hiện diện của hàng trăm công an canh gác, theo dõi, họ vào tận chánh điện và tổ chức đường quay phim, chụp hình. Bên ngoài tăng cường nhiều xe cơ động và xe phá sóng đậu sát hiên chùa, làm cho liên lạc thông tin tại tu viện Long Quang trở ngại suốt buổi sáng ngày đại lễ.
Sau ngày đại lễ, tại chùa Giác Minh ở Đà Nẵng, trước sứ của Hòa Thượng quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Thanh Quang, công an đã rút lui vào sáng ngày 5 tháng 12, để lại khoảng 10 người canh gác nghiêm ngặt như từ suốt 5 năm qua. Tại nhà đạo hữu Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Lê Công Cầu và nhà đạo hữu Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Cư sĩ Nguyễn Tất Trực, công an cũng đã rút lui lúc 12 giờ trưa ngày 5.
Thưa quý thính giả, mỗi năm vào ngày 10 tháng 12 dương lịch, thế giới kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế. Vì 1948, tại Điện Sayo ở thủ đô Paris, Pháp Quốc, bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế của Liên Hiệp Quốc được lần đầu tiên công bố. Ai viết bản tuyên ngôn này? 50 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thời bấy giờ bỏ phiếu chấp nhận ra sao? Bao nhiêu quốc gia chấp thuận? Bao nhiêu quốc gia chống đối? Và vì sao chống đối? Lịch sử bản tuyên ngôn nhân quyền là bài viết của tác giả Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Paris, sẽ hồi đáp đầy đủ các câu hỏi trên đây. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền do Liên Hiệp Quốc công bố vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Thế là đúng 60 năm qua, thế giới lấy ngày 10 tháng 12 mỗi năm làm ngày quốc tế nhân quyền. Kỷ niệm ngày này, các tổ chức nhân quyền, các tổ chức phi chính phủ và nhân dân các nước, đặc biệt tại các quốc gia độc tài, quân phiệt, tìm mọi cách nói lên những vi phạm nhân quyền trong quốc gia mình để kêu gọi thế giới lưu tâm.
Lâu nay, nhiều người cứ nghĩ rằng cha đẻ của văn kiện tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là ông René Cassin, một nhân sĩ người Pháp. Những chính quyền cộng sản, quân phiệt, phát xít thì lại tố cáo tuyên ngôn quốc tế nhân quyền biểu trưng cho những ý niệm thuần túy Tây phương, mà lại là Tây phương của tư bản bóc lột, Tây phương thực dân. Nguyên nhân các ngộ nhận hay chống đối này đến từ sự thiếu hiểu biết hoặc vì thành kiến cố chấp. Trong thực tế, văn kiện tuyên ngôn là một quá trình đúc kết dài lâu qua một tập thể người thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau của nhân loại.
Quả thực, ông René Cassin có công dự thảo luận bản tuyên ngôn mà ông quy chiếu và gợi hứng từ các bản tuyên ngôn có trước đó, như hai bản của Cách mạng Pháp năm 1789 và năm 1793, được biết dưới tên Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, Habeas Corpus của Anh Quốc năm 1679 và Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776. Nhưng người ta lại quên công lao và sự khởi xướng ban đầu của 40 tổ chức phi chính phủ tại Hoa Kỳ. Nhóm này gợi hứng từ các điều ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc công bố năm 1945 tại San Francisco để hình thành một văn bản tuyên ngôn sơ bộ. Trong hiến chương ấy đã hàm chứa 6 điều quan trọng đề cao quyền con người làm nền tảng cho tuyên ngôn sau này. Và dựa theo văn bản của 40 tổ chức phi chính phủ, ông René Cassin thổi vào luồng gió nhân bản của những tuyên ngôn thuộc hai thế kỷ 17 và 18. Sau đấy, Liên Hiệp Quốc cho thiết lập một tập thể soạn thảo tuyên ngôn. Khởi đầu là Ủy hội Nhân quyền ra đời tháng Giêng năm 1946 với cuộc họp đầu tiên gồm 9 thành viên từ ngày 29 tháng 4 đến 20 tháng 5 năm 1946 do phu nhân cựu Tổng thống Hoa Kỳ Eleanor Roosevelt chủ trì cùng với các chuyên gia như ông René Cassin, Pháp, Charles Malik, Liban, Peng Chung Chen, học giả và đại sứ Trung Hoa Dân Quốc và một nhân sĩ châu Mỹ Latin. Cuộc họp thứ hai với 18 thành viên từ ngày 27 tháng Giêng đến 17 Tây tháng 2 năm 1947, bắt tay vào việc soạn thảo tuyên ngôn, sau đó còn 4 cuộc họp nữa mới đi đến văn kiện chính thức, được chuẩn y ngày 10 tháng 12 năm 1948.
Nhờ công trình của những nhân vật tha thiết yêu thương công lý và con người, bản tuyên ngôn mới được chào đời. Đây là sự đúc kết của nhiều bộ óc cực kỳ linh mẫn, quyết không để nhân loại bị nghiến nát dưới gót sắt độc tài hay phát xít như vừa xảy ra qua Thế chiến thứ hai. Bản tương ngôn cũng là sự kết hợp tính nhân đạo thuộc nhiều nền văn minh trong thế giới, chứ không là ý tưởng riêng biệt của Tây Phương như các nhà độc tài Cộng sản, giới quân phiệt hay các nhà độc đoán Á Châu thường rêu rao. Ví dụ sự đóng góp của ông Pen Chung Chang đã mang lại tính thâm thúy Đông Phương. Chính ông đã binh vực và đưa vào bản tuyên ngôn ý niệm và danh từ nhân phẩm Dignity, vốn không có trước đó.
Ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc họp đại diện Salon ở Paris chuẩn y và chính thức cho ra chào đời bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Trong 50 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thời ấy, 40 quốc gia bỏ phiếu thuận, 8 quốc gia bỏ phiếu trắng, 2 nước vắng mặt là Honduras và Yemen, 8 nước bỏ phiếu trắng gồm có 6 nước Cộng sản, Arabia Saudi và Nam Phi. 8 phiếu trắng nói lên sự không đồng tình với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Vậy 8 quốc gia ấy không đồng tình ở những điểm nào? 6 nước Cộng sản gồm có Liên Xô và 5 nước chư hầu Ba Lan, Belarus, Czechoslovakia, Ukraine và Yugoslavia tháp tùng mẹ hát con khen, chê tuyên ngôn lỗi thời, lạc hậu. Tuyên ngôn có quá nhiều tự do mà ý thức hệ Cộng sản chê là thứ tự do hình thức, tạch tạch xè tiểu tư sản. Arabia Saudi không chấp nhận con người có quyền thay đổi tôn giáo, không chấp nhận kiểu sống một vợ một chồng và không chấp nhận cho phép triệt tiêu chế độ nô lệ. Nam Phi cho là quá đáng việc cấm đoán các phân biệt đối xử. Hai nước bỏ phiếu thuận nhưng không muốn cho tuyên ngôn được phổ biến là Anh và Pháp. Vì thời ấy hai đế quốc này còn lo bảo vệ thuộc địa của họ. Thử nghĩ dân thuộc địa, các dân tộc bị áp bức mà còn có trong tay bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, thì văn kiện ấy tức khắc trở thành một vũ khí chiến đấu hợp pháp và lợi hại biết bao.
Ngày nay vẫn còn nhiều quốc gia chưa công nhận nhân quyền hoặc chỉ công nhận trên giấy tờ, nhưng không chịu thực thi trong thực tế xã hội, nhất là tại các nước có thể chế độc đoán, quân phiệt hay độc tài toàn trị Cộng sản. Tại các nước này, những văn kiện quốc tế liên quan đến quyền có người không được phổ biến. Cầm trong tay các văn bản ấy, để hô hào đòi thực thi, tất chuốc lụy vào thân, nếu không bị bắt bỏ tù vì tội tán phán tài liệu phản cách mạng hoặc vi phạm an ninh quốc gia. Do đó, cơ sở quê mẹ và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam thấy cần thiết phải dịch và in các văn kiện quan trọng để phổ biến trong và ngoài nước. Khi chưa biết rõ các quyền con người, các tự do căn bản được Liên Hiệp Quốc công nhận và bảo vệ, những người đấu tranh cho nhân quyền tại các nước độc tài sẽ đánh mất vũ khí chiến đấu, qua đó mất luôn sự trợ thủ toàn cầu.
Đó đây đã có một số bản dịch, đặc biệt là bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cùng vài văn kiện khác, nhưng chúng tôi chưa hoàn toàn thỏa mãn với các bản dịch ấy vì một số sai lầm trong khi diễn dịch, vì một số câu kéo khó hiểu hoặc không thuần tai với người Việt. Vì vậy chúng tôi ra công dịch lại hoặc nhuận sắc các bản chưa hoàn hảo. Lấy ví dụ bản Việt ngữ tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc đăng trên nhà website của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva mà chúng tôi đoán là do Hà Nội cung cấp, theo lẽ phải là bản chính thức đem ra sử dụng khỏi cần đắn đo. Song than ôi, khi đọc kỹ, chúng tôi không ngờ rằng người dịch văn kiện ấy vô cùng khinh suất, cầu thả trong nội dung cũng như ngôn ngữ Việt. Gặp trường hợp như thế, chẳng có cách nào khác hơn là ngồi dịch lại. Xin mời quý thính giả vào trang nhà quê mẹ www.quemẹ.net để xem bản dịch này.
Ngoài bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời cách đây 60 năm mở bước ngoặt mới trong việc tôn trọng và bảo vệ con người mà chúng tôi đã trình bày lịch trình hình thành ở trên, còn có một sự kiện quan trọng khác xảy ra vào thượng tuần tháng 12 năm 1998 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York nhân kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.
Đó là sự ra đời của tuyên ngôn về quyền và trách vụ của các cá nhân, đoàn thể và các cơ quan trong xã hội nhằm thăng tiến và bảo vệ các quyền con người cùng những tự do căn bản được công nhận trên toàn thế giới. Chúng tôi gọi tắt là tuyên ngôn quốc tế bảo vệ những người đấu tranh cho nhân quyền. Nếu không có sự đấu tranh cật lực và kiên trì hàng chục năm trường của những tổ chức phi chính phủ nổi danh như Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Ân xá Quốc tế, Human Rights Watch, v.v., tại các khóa họp thường niên của Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, thì những quốc gia độc đoán, quân phiệt, độc tài đã thành công dìm chết văn kiện quan trọng này, không cho văn bản thông qua và hiện hữu. Trước các quốc gia độc tài trong thế giới, những tổ chức nhân quyền phi chính phủ đã thu đạt thắng lợi hy hữu, bởi vì kể từ khi tuyên ngôn quốc tế bảo vệ những người đấu tranh cho nhân quyền ra đời, thì những người đấu tranh trong thế giới mới được bảo vệ trên mặt pháp lý quốc tế và Liên Hiệp Quốc là chỗ dựa vững chắc cho những đấu sĩ nhân quyền. Ngay trong lời nói đầu của tuyên ngôn đã xác định, quốc gia có trách nhiệm đầu tiên và có bổn phận làm thăng tiến cũng như bảo vệ các quyền con người và các tự do căn bản. Mặt khác, các cá nhân, nhóm và hội đoàn có quyền và trách nhiệm làm thăng tiến sự tôn trọng các quyền của con người và các tự do căn bản, cũng như tuyên dương các quyền ấy trên bình diện quốc gia và quốc tế. Như vậy thì các đấu sĩ nhân quyền tại các nước độc tài có thể khai thác tối đa văn kiện này để bảo vệ sinh mệnh đấu tranh cho chính mình và tổ chức của mình.
Hẳn nhiên ngoài hai văn kiện vừa kể, còn có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, cũng không kém phần quan trọng trong việc bảo vệ và thăng tiến quyền con người trong thế giới nói chung và quyền làm người Việt Nam nói riêng tại nước ta.
Tiến trình đấu tranh cho dân chủ và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, bảo vệ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí còn dài. Dù tòa án nhân dân có bịt miệng toàn dân, xử án toàn dân, bỏ tù toàn dân, nhưng công lý sẽ thắng, lẽ phải sẽ thắng, chính nghĩa sẽ thắng tà quyền, dân chủ và nhân quyền sẽ lên ngôi. Chúng ta sẽ thắng, như bài hát do ca sĩ John Baez trình bày sau đây. Bài hát của người da đen trong phong trào đấu tranh đòi quyền dân sự thời Martin Luther King. Tiếng Anh trên đây do ca sĩ John Baez hát, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: chúng ta sẽ thắng, một ngày kia chúng ta sẽ thắng. Tôi tin chắc nơi đáy tim tôi, một ngày kia chúng ta sẽ thắng. Chúng ta không sợ nữa, chúng ta không sợ nữa. Hôm nay chúng ta không sợ nữa. Tôi tin chắc nơi đáy tim tôi, một ngày kia chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ thắng. Một ngày kia chúng ta sẽ thắng. Tôi tin chắc nơi đáy tim tôi, một ngày kia chúng ta sẽ thắng.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mạng chung từ đây. Mỗi lòng chúng ta tiếng em mình đạo thiên. Nam cùng